Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 30 Sử dụng vốn quý Chúa ban thì giờ. Là quản gia của Đức Chúa Trời, chẳng những chúng ta phải quản lý tốt các lĩnh vực thuộc về trí tuệ, tình cảm và ý chí cùng hết thảy các phần của thân thể Chúa đã ban cho mình, mà chúng ta còn phải sử dụng tốt các vốn quý Đức Chúa Trời đã sắm sẵn và ban cho chúng ta như thì giờ và khả năng của mình nữa. Vì đây là đặc ân mà Đức Chúa Trời đã trang bị cho chúng ta để có thể sống và hoàn thành trọng trách được Ngài giao cho những quản gia cơ đốc. Người ta thường nói, thì giờ là vàng bạc, vì ai cũng biết thì giờ quý giá, chẳng khác gì quý kim. Nhưng thật ra, thì giờ còn quý hơn cả bạc vàng và châu báu nữa, bởi vì người ta có thể dùng thời gian để làm nên của cải, nhưng không ai có thể lấy bạc tiền mà mua được thời gian. Vậy mà, vẫn có nhiều bạn trẻ thường hoang tưởng rằng cuộc đời mình còn dài lắm, nên đã dại dột đốt thời gian hiếm hoi của mình vào những cuộc rong chơi vô bổ. Đến khi đối diện với thất bại, bần hàn, thì dù cho có muốn quay ngược lại thời gian, cũng không thể nào được nữa. Hay ngược lại, không có ít người suy nghĩ thiếu khôn ngoan, dành hết thời gian, lao đầu vào công việc để miệt mài thu trữ tiền bạc, không ngừng nghỉ, đến nỗi đã làm suy kiệt thân thể mình vì không cho cơ hội để phục hồi sinh lực sống, để rồi họ phải chuốc lấy điều cay đắng, tiếc nuối khi phải nhắm mắt buông tay vì đã đánh mất phần đời tươi đẹp của mình bởi đã phí thì giờ đầu tư vào những điều vô nghĩa. Cho nên một tác giả thành công về quản trị và cố vấn kinh doanh đã viết, thì giờ là thứ hiếm có nhất trong các loại tài sản và nếu không kiểm soát được nó, chúng ta không thể kiểm soát được điều gì cả. Từ ngàn xưa, nhà lãnh đạo vĩ đại của dân Israel là ông Môi-se đã có lời cầu xin Đức Chúa Trời được ghi lại trong Thi Thiên chương 90 câu 12 rằng cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Lời cầu nguyện chân thành của ông Môi-se giúp cho chúng ta nhận biết được giá trị và tầm quan trọng của thì giờ một cách đúng đắn. Nhờ đó, chúng ta có được phương cách quản lý tốt vốn quý Chúa ban cho là thời gian để thực thi trọng trách quản gia cho Chúa của mình và làm vinh hiển danh Ngài. Điều thứ nhất, quản gia cơ đốc phải noi gương ông Môi-se biết cầu xin Chúa dạy chúng ta biết đếm các ngày của đời mình. Ông Môi-se cầu nguyện, cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, vì ông nhận biết Chúa là đấng đã dựng nên con người theo ý định đời đời của Ngài. Ngài còn định trước thì giờ đời người cùng giới hạn chỗ ở, theo Công vụ các sứ đồ chương 17 câu 26. Vì thế, ngoài Ngài ra, không có ai, kể cả bản thân của chúng ta, có thể biết rõ chương trình, thời hạn mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt cho chúng ta để có thể dạy chúng ta biết đếm những năm tháng của đời mình một cách khôn ngoan. Nên lời cầu nguyện của ông Môi-se tại đây đã nói lên nhận thức này đối với quyền tẩy trị của Đức Chúa Trời. Khi đứng trước thời điểm tuổi đã cao, ông lại chứng kiến trước mắt có quá nhiều đời sống thật chóng qua và hàng triệu người Israel ngày đó đã bỏ mình nơi hoang mạc một cách vô ích, chẳng khác nào cơn giông lớn thổi chúng bay đi. Theo Thi Thiên chương 90 câu 10, bởi những người đó đã không biết quý trọng những năm tháng được ở trong sự dẫn dắt ban ơn của Đức Chúa Trời đầy lòng nhân từ, thương xót dành cho họ. Dù việc đếm ngày tháng đối với nhiều người không có gì khó cả, vì ai cũng được dạy cho biết đếm ngay từ khi còn trẻ. Nhưng đếm các ngày của đời mình một cách khôn ngoan thì chỉ những ai thật sự là người biết sắp mình trước Chúa mà nhận nơi Ngài sự soi sáng từ trên cao mà thôi. Những người ấy sẽ thấy được giá trị thật của những ngày đời mình được Chúa sắp đặt để được dùng trong chương trình vĩ đại đời đời của Đức Chúa Trời là cao trọng dường nào. Thường thì người ta chỉ quan tâm, cẩn thận đếm những gì mình biết rằng rất quý, ví như đếm tiền, vàng hay châu báu để cất giữ, hay có thể suy nghĩ tìm phương hướng đầu tư sinh lợi. Chứ không ai rảnh rỗi để đếm những gì đã bị xem là rác rến, chỉ có bỏ đi. Cho nên lời cầu nguyện Chúa dạy cho mình biết đếm các ngày đời mình của ông Môi-se nói lên tấm lòng tôn kính, biết ơn của ông đối với Chúa, cũng như sự trân quý từng ngày Chúa ban cho mình, để ông biết sống hữu ích cho Ngài. Ông muốn biết đếm hay biết khai trình với Chúa từng ngày của đời mình đã có những thành công hay thất bại nào. Qua đó, ông có thể nhờ Chúa chỉnh sửa, tiếp sức hay giúp ông có thể tận dụng những ngày ít ỏi còn lại để thực thi trọng trách Đức Chúa Trời giao phó. Vì ông biết rằng đời sống thật ngắn ngủi và chóng qua, nhất là so với cõi vĩnh hằng của Đức Chúa Trời, thì những ngày tháng cuộc đời ông chẳng đáng là bao. Thậm chí còn có thể bay mất đi vào những lúc mà ông không thể ngờ nữa. Đây cũng là bài học dành cho mỗi chúng ta là con dân của Đức Chúa Trời và là quản gia của nhà Ngài. Hãy cầu xin Chúa dạy chúng ta biết đếm từng ngày của đời mình để chúng ta có cơ hội nhìn lại hay xem xét kỹ lưỡng việc sử dụng thì giờ quý báu Chúa ban cho mình ở những tháng năm đã trôi qua có thật sự hữu ích cho Chúa, cho người khác, cho gia đình và cho cả bản thân của chúng ta không? Để rồi chúng ta biết nhờ cậy Chúa, soi sáng mà biết tiết kiệm hay tận dụng những thì giờ quý báu còn lại, không để tháng ngày trôi qua trong vô nghĩa. Nhưng trái lại, chúng ta sẽ thật sự sử dụng những thì giờ của đời mình để làm tròn trọng trách quản gia cơ đốc và làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời. Điều thứ hai, quản gia cơ đốc cần xin Chúa dạy biết đếm các ngày đã qua hầu cho chúng ta được khôn ngoan. Ông Môi-se cầu nguyện, cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Người khôn ngoan ở đây không phải là người có khả năng trí tuệ cao hay người có chỉ số IQ cao. Vì nhiều người học rất giỏi nhưng đã sử dụng kiến thức của mình để làm hại người khác một cách tinh vi. Ví như người rất giỏi về công nghệ thông tin đã tạo ra những virus máy tính vậy. Lời Chúa trong Châm ngôn chương 9 câu 10 cho biết, kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là khởi đầu sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan thật phải được đến từ nơi cao, được Đức Chúa Trời ban cho người biết kính sợ Ngài. Vì thế, ông Môi-se đã cầu xin Chúa dạy cho mình biết đếm các ngày của đời mình. Và ông tin rằng nhờ đó mà ông được lòng khôn ngoan. Thực tế cũng cho thấy, chỉ có người nào biết để Chúa làm chủ cuộc đời mình, sẵn sàng vâng phục làm theo điều Chúa dạy, thì người đó mới từng trải được đời sống kết bông trái của Thánh Linh. Mà một trong những bông trái đó chính là sự bình an thật, vượt lên trên hoàn cảnh. Nhờ đó, người ấy có thể trở nên người được xem là khôn ngoan, bởi người khôn ngoan phải là người luôn có sự bình tĩnh, vững an trước giông bão của cuộc đời. Và rõ ràng, đó là người nghe và làm theo lời Chúa, khác nào người cất nhà mình trên đá. Dù có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động, người ấy vẫn cứ vững vàng, không bị sụp đổ. Người quản gia cho Chúa, được Chúa soi sáng, cũng sẽ là người có những suy nghĩ chín chắn, biết nhìn xa, trông rộng, biết đếm các ngày của đời mình. Nghĩa là người quản gia đó biết tra xem cẩn thận hay lượng giá công việc làm của mình hàng ngày bằng thước đo chuẩn xác của Chúa. Vì thế mới có thể đánh giá chính xác công việc phục vụ Chúa của mình từng ngày, không lệ thuộc những điều tạm bợ, dễ dàng thay đổi của thế gian, cũng không để sự khen chê của người đời làm nản chí, ngã lòng, buông trôi công việc. Nhưng trái lại, người quản gia ấy sẽ biết kiểm soát cảm xúc của mình, giữ sự bình tĩnh trước mọi khó khăn. Chắc chắn, người quản gia như vậy sẽ được ban cho sự khôn ngoan từ Chúa để luôn tìm ra giải pháp cho những nan đề của mình để phục vụ Chúa một cách hiệu quả. Người quản gia khôn ngoan biết đến các ngày của đời mình, là người khôn ngoan biết xem xét đánh giá những thành công để tiếp tục tiến tới, cũng như những thất bại để chỉnh sửa, cải tiến hơn. Nhất là có thể sử dụng hợp lý thì giờ hay đầu tư đúng đắn để sinh lợi thêm vốn thời gian quý báu còn lại của đời mình cho công việc Chúa. Cho nên, chỉ có những quản gia được sự khôn ngoan Chúa ban mới có thể biết đếm các ngày của đời mình và làm được như vậy. Mỗi chúng ta đã được Chúa giao cho trách nhiệm rất cao trọng là quản gia của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải biết cẩn thận quản lý tốt mọi điều Chúa đã giao cho. Mà một trong những vốn quý chúng ta được Ngài trang bị chính là thì giờ hay những năm tháng của đời mình trên đất. Đây là cơ hội để chúng ta chuẩn bị cho cõi vĩnh hằng trên trời. Vì thế, chúng ta cần phải biết đếm cẩn thận hay trân quý từng ngày chúng ta còn sống động hiện nay. Vì đời sống vô cùng ngắn ngủi và chóng qua, quản gia cơ đốc đừng sống giống như người thế gian, chiều theo những ham muốn của đời này, hoang phí tuổi thanh xuân, lao nhọc, miệt mài, để tích trữ một cách vô ích trên cõi đời tạm bợ. Để rồi khi đến lúc buông tay, mới giật mình nhận thấy mọi thứ vừa lọt khỏi tay mình. Quản gia cho Chúa phải biết tận dụng cơ hội quý báu Chúa ban trên đất để thực thi công việc còn đến đời đời. Đó mới là người quản gia khôn ngoan của Chúa.
Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va cho đến trọn đời. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va cho đến trọn đời. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Người nào ở nơi kim đau của đấng chí cao sẽ nương thân mình dưới cánh của đấng toàn năng, sẽ nương thân mình dưới cánh của đấng toàn năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đơn lý tôi. Chúa là Đức Chúa Trời tôi, Chúa là Đức Chúa Trời tôi tin cậy nơi Ngài, tôi tin cậy nơi Chúa. Tôi và dưới cánh Ngài tôi sẽ được nương đầu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên che tôi, sự chân thật Ngài là cái căn của tôi. Tôi sẽ không sợ dù sự kinh khiếp ban đêm hoặc đêm mây ban ngày, hoặc con tình lấy ra trong tối tăm hay là sự tan diễn phá hoại lúc ban trưa. Tôi sẽ không sợ dù sự khinh khiếm ban đêm hoặc đêm bay ban tối, hoặc tình lấy ra trong tối tăm hay là sự tan diễn